Thứ năm sau Chúa Nhật 18 thường niên. Bài đọc năm trận. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Jeremia. Jeremia chương 31 câu 31 đến hết câu 34. Nay sẽ đến những ngày sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ lập với nhà Israel và nhà Juda một giao ước mới, không giống như giao ước ta đã lập với cha ông chúng, ngày ta cầm tay dẫn họ ra khỏi đất Ai Cập. Chính chúng đã hủy bỏ giao ước của ta, mặc dầu ta là chúa tể của chúng, sấm ngôn của Đức Chúa. Nhưng đây là giao ước ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó, sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của ta. Chúng sẽ không còn phải dạy bảo nhau, kẻ này nói với người kia, hãy học cho biết Đức Chúa. Vì hết thảy chúng, từ người nhỏ đến người lớn, sẽ biết ta, sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tâm lòng trong trong.
Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tâm lòng trong trong.
Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tâm lòng trong trong. Đổi mới tinh thần cho con nên trung thủy. Xin đừng nơ đuôi con, không cho gần nhan thanh. Đừng cất khói lòng con, thần khí thanh của Ngài.
Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tâm lòng trong trong.
Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quang đại đời nâng con. Đường lối Ngài con sẽ dạy cho người tội lỗi, ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.
Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tâm lòng trong trong.
Chúa chẳng ưa thinh gì tế phẩm, con có thường tiên lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tâm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.
Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tâm lòng trong trong. Alleluia.
Người hỏi các môn đệ rằng, người ta nói con người là ai? Các ông thưa, kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một ngôn sứ nào đó. Đức Giêsu lại hỏi, còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông, này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là cha của thầy đứng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Từ lúc đó Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi lên Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục và thượng tế cũng như kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lùi lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy đi, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Các bài đọc hôm nay cho chúng ta xác tín quyền công bố lời Chúa, được gọi là huấn quyền. Chúa chỉ trao riêng cho hội thánh của Ngài, mà Ngài đã đặt ông Phêrô làm thủ lãnh. Và quả thực, hội thánh chỉ được xây dựng và phát triển trên nền tảng giáo lý hội thánh được đón nhận từ trời, cùng với đức tin và lòng mến của những người công giáo, thể hiện qua việc thực hành lời Chúa mà chấp nhận gian khổ. Để chứng minh hội thánh được xây dựng trên nền tảng giáo lý xuất phát từ Cha trên trời, Chúa đã mặc khải riêng cho ông Phêrô là thủ lãnh hội thánh, và cũng mặc khải cho cộng đoàn nhóm 12, gọi là mặc khải cho xã hội. Ít nhất chúng ta tìm thấy ba chứng từ Chúa mặc khải riêng cho ông Phêrô. Ngay trong tin mừng chúng ta vừa mới nghe nhé. Sau một thời gian Đức Giêsu hoạt động, Ngài ngồi lại với nhóm 12. Ngài hỏi: chúng con nghe dư luận người ta nói gì về thầy? Ông này thì nói: dạ con nghe người ta nói thầy là Doan Thầy Giả sống lại. Ông kia lại nói: dạ con lại nghe người ta nói thầy là ông Elia xuất hiện. Ông khác nói: dạ con lại nghe người ta nói thầy là Jeremia. Ông khác nói: ồ chúng chung thì con, chúng con nghe là thầy, người ta nói thầy là một ngôn sứ nào đó, cũng giống như các ngôn sứ khác. Như vậy, những dư luận nói về Chúa Giêsu, họ nhận cái nét đặc thù của Ngài, hay là cái dung nhan của Ngài ở cái điểm gì là nói lời Chúa? Dù họ chưa biết Ngài là đấng nào chăng nữa, nhưng mà thấy Ngài là thấy nói lời Chúa. Chúng ta thế nào đấy? Họ gặp chúng ta họ có nhận ra: ừ, anh này công giáo toàn nói lời Chúa. Người công giáo lời Chúa không nói, mà tiếng Đan Mạch rành đáo để có đấy. Thế nhưng cái nhận xét của quần chúng về Chúa Giêsu, họ nói rất là đúng, nó rất là hay, nó cái nét chính.
vì sứ mệnh của Chúa Giêsu là người loan báo chân lý. Nhưng mà Chúa Giêsu lại chẳng khen, chẳng có ý kiến gì về những dư luận đó. Ngài mới hỏi các môn đệ, thì chúng con nghe người ta nói như vậy đấy, còn anh em chúng con thì nói gì về thầy? Phêrô đứng lên giơ tay, dạ thưa, con xin được đại diện cho anh em, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu khen này, Simon, con ông Giô-na, anh thật có phúc. Không phải xác thịt hay loài người dạy anh, mà Cha trên trời dạy cho anh. Ở đây tại sao Chúa Giêsu lại nói đến bố của ông Simon này? Này Simon, con ông Giô-na. Ngài có ý nói như vậy là muốn nhấn mạnh rằng anh chỉ là một loài người, tôi biết tên bố của anh. Nhưng mà anh giỏi không phải là bố anh dạy đâu nhé, mà Cha của tôi. Anh phát biểu giáo lý rất tuyệt vời hơn người ta, nhưng mà không phải bố anh dạy, mà Cha của tôi trên trời dạy anh đấy. Thấy chưa? Rõ ràng bao nhiêu người nói về Chúa Giêsu nói tốt, mà Chúa Giêsu không xác nhận là phát biểu từ Cha trên trời dạy, chỉ có Phêrô. Cái này là cái xác thực nhất. Cho nên chúng ta không thuộc việc thấy do Phêrô lãnh đạo mà tiếp nối là các giáo hoàng, làm sao chúng ta nghe được tiếng của Cha trên trời? Mà không nghe được tiếng của Cha trên trời thì không phải là giáo lý vẹn toàn và tuyệt vời. Cái chứng từ thứ hai chúng ta đọc ở Luca chương 22 câu 31-32, Chúa nói trước cho các môn đệ biết là các ông sẽ bị Satan nó thử thách. Nhưng mà Ngài lại mở đầu câu thế này: này Simon, Simon ơi, nói anh thủ lãnh, Satan nó được phép sàng chúng con, Chúa cho phép nó sàng sấy đức tin chúng con, thử thách đức tin chúng con như người ta sàng gạo. Nhưng con, chúng con yên tâm, thầy đã cầu nguyện riêng cho anh Phêrô này, bởi vì anh này có nhiệm vụ củng cố đức tin trong nhóm. Tại sao Đức Giêsu không nói rằng tất cả chúng con bị Satan nó thử thách, chúng con yên tâm thầy cầu nguyện cho chúng con, mà lại là cầu nguyện riêng cho anh Phêrô? Rõ chưa? Anh này có nhiệm vụ điều chỉnh củng cố đức tin thế nào cho tin rằng ma quỷ nó thử thách không phải nó xúi lên cắp đâu, nó không dạy nó tục đâu, mà ma quỷ nó thử thách là nó thử thách không nói lời Chúa mà Cha trên trời ban cho, mà lấy ý mình mà nói để bảo là đó là lời Chúa đấy. Cái này bây giờ nhiều lắm mà không biết được đó là quỷ đó nó làm đấy. Thực sự có nhiều người cứ nói là tôi chia sẻ lời Chúa, tôi giảng lời Chúa, mà đâu phải giảng lời Chúa đâu, giảng ý mình đấy, giảng ý trên báo chí đấy, thế đâu phải giảng lời Chúa đâu. Tôi bảo chỉ khi nào một người giảng gọi là giảng lời Chúa từ Cha trên trời là giảng đúng luật hội thánh. Hiến chi phục vụ 24:52, tôi nói đi nói lại không biết bao giờ cái tư tưởng, cái quy luật giảng của hội thánh ở trong Hiến chi 24, Hiến chi phục vụ 24:52 nó lọt vào tâm hồn người ta, nhất là nơi các chủ trang. Tôi chẳng thấy một chủ trang nào mà tôi nghe trên đài, trên Liên Châu hay là đài Phát Thi Căng nói là giảng phải dựa vào luật phục vụ số 24, số 52. Tôi không hiểu được. Bởi vì người ta có dựa vào đâu? Luật nói là hội thánh dùng quyền giáo huấn cho ban cho hội thánh. Hội thánh chọn ra các bài đọc đọc trong ngôi thánh lễ khác nhau. Người giảng phải dựa vào các bài đọc đó trình bày mẫu nhiệm đức tin và những quy tắc cho đời sống Kitô hữu. Có ai làm đâu? Hiếm lắm. Mà nếu không làm đúng thì nó cũng phải là tiếng nói của Cha trên trời, thì đó là quỷ được thực hành ấy. Thế nên bây giờ xã hội người ta không, người ta bỏ đạo nhiều lắm, thì không còn nghe, người ta đến nhà thờ không còn nghe tiếng nói của Cha trên trời. Tiếng nói của trên trời với là tiếng nói uy quyền, có sức thu phục mà cải tạo người ta. Người đến nhà thờ không còn nghe tiếng nói của Cha trên trời nói ý của ông Cha đó. Thử thách đấy mà có nhận ra đâu. Cho nên nếu dựa vào lời Chúa của Luca 22:31 này, chúng ta phải cầu nguyện trên trời Giê-hô-va. Ngài mới là có cái nhiệm vụ bắt các giám mục, linh mục giảng đúng luật của cộng đồng Vatican thứ hai. Chứ còn ví dụ hoàng không nói, chẳng anh nào người ta để ý đâu, tôi nói thiệt. Đấy cho nên Chúa bảo, này Phê-rô, ma quỷ nó xa và xảy chúng con ấy, cả không đoàn, thầy cồn riêng cho anh. Anh mới là người có trách nhiệm củng cố đức tin. Tôi chỉ mong được làm giáo hoàng một tiếng hồ thôi. Tôi làm giáo hoàng một tiếng hồ này, tôi chỉ nói một câu này. Từ nay đi, ông giám mục nào, ông linh mục phó tế nào mà giảng không dựa vào luật của hội thánh đã quy định trong công đồng Vatican thứ hai, hiến chính phục vụ số 2452 á, là tôi xin Chúa chống bắt đầu luôn đi. Thì ông sợ chỉ có cách vậy mới sửa được. Thế đấy, tôi mong làm giáo hoàng này cũng ra cái thông điệp đầu tiên của tôi là làm giáo hoàng thì thích viết thông điệp đó. Thông điệp của tôi là anh nào mà giảng không dựa vào luật phục vụ là chết tươi ngay. Một câu bài học xong, một điểm tôi dạy đó. Vậy cũng sợ rồi. Hội thánh dạy một đàng đi làm một nỗi, rồi bảo nó đó là lời Chúa làm sao được. Nên tôi nói được ma quỷ nó không hiện ra nó suối tiền cắp ăn trộm làm bậy bạ đâu. Mà nó bảo này, làm theo ý mình đi, đừng làm theo ý hội thánh. Đấy bây giờ hầu hết các chủ trang làm theo ý mình, giảng theo ý mình, đâu có giảng theo ý hội thánh đâu. Cho nên ai có chửi tôi, kết án tôi vẫn khẳng định là ngày nào mà ông nào đứng trong thánh lễ giảng mà không dựa vào luật phục vụ 24:52 là nó bậy hết, sai hết. Tôi cũng đòi làm theo ý riêng tôi, mà tất cả mọi người phải làm theo ý Chúa. Mà chúng ta đã hướng dẫn hội thánh, chúng ta biết công đồng Vatican thứ hai là một biến cố quan trọng nhất trong lịch sử hội thánh từ hơn 20 thế kỷ này, vô cùng quan trọng. Năm nay là mừng 50 năm cộng đồng này, nhưng mà những điều trong cộng đồng quyết định nó cứ nằm ở trong sách, ở trong tủ ấy. Nó đâu có vào trong tâm hồn người ta đâu. Rồi thấy người ta bỏ đạo, chẳng muốn đến nhà thờ nữa, chúng ta phải tái truyền giảng tin mừng. Tái là tái làm sao? Phải tân phúc âm hóa, tân sắc. Bộ từ trước đây tôi giảng phúc âm cổ à, bây giờ tân. Tôi chả thích dùng những từ đó. Tân phúc âm hóa, tự phúc âm đó là tân ước, là thay đổi người ta thôi. Thế còn tân phúc âm nữa, tôi có quyền năng gì mà tôi còn thức bộ từ trước đây phúc âm không thay đổi được người ta. Bây giờ tôi phải làm tân phúc âm hóa. Rồi đến đâu? Rồi tái truyền giảng thì tái cái gì? Thà rằng nói tân phúc âm hóa, thà rằng nói tái truyền giảng tin mừng thì bảo được công đồng nó quyết định giảng phải dựa vào các bài đọc. Mà 50 năm nay rồi mình ra soát lại, hầu hết không thực hành. Bây giờ tái truyền giảng thức này trở lại giáo huấn của công đồng, vậy mới là tái truyền giảng, vậy mới là tân phúc âm. Còn ngày nào không dựa vào cái luật của thấy dạy, đừng có hỏng được hay cái ngôn ngữ nào hay cái chương trình nào, chỉ là những cái bánh vẽ chẳng là gì. ba là trước bậc khải tiên trong Phêrô, là thời giáo hội xưa khai các tông đồ không có dám rửa tội ban thánh tẩy cho dân ngoại vì họ không gặp bỉ. Mà dân ngoại thì nó thích nghe lời Chúa hơn người Do Thái chứ. Do Thái cắt vì mà nó lại cứ chống đối lời các tông đồ rằng bây giờ làm sao? Các tông đồ có sự không nhất trí về vấn đề này. Người thì bảo nhất định phải cắt bì với ban thánh tẩy, người thì bảo chứ mà nó không chịu, nó nghe lời Chúa thì sao đấy? Thế là Chúa trong Phêrô được nhìn thấy ý của Chúa trong một cái thị kiến, có cái khăn từ trời túm bốn góc xả xuống trước mặt ông lúc ông đang cầu nguyện đó. Ta đọc ở Công vụ chương 11 đó, thì thấy có con vật dơ bẩn ở trong cái khăn đó. Chúa bảo giết mà ăn. Ông bảo lệnh Chúa dơ, ôi là dơ. Chúa bảo ta bảo ăn được thì ngươi cứ giết mà ăn. Và làm như vậy, cứ kéo đèn kéo dụng, và ông nhận ra là giết và ăn có nghĩa là đưa lời Chúa là lời Chúa là thanh gươm đặt vào lòng người ta, thanh tẩy người ta, và người ta tin là cứ thế là ban thánh tẩy, không cần phải là cắt bì. Cho nên ông ấy quyết định mà là bỏ cắt bì. Chúng ta đọc Công vụ chương 15, công đầu chương sơ đen đầu tiên, ông mà thánh thần và chúng tôi quyết định từ đây không cần cắt bì nữa. Ai nghe chúng ta giảng về Chúa Kitô, họ tin là ban thánh tẩy thôi. Đấy, cái quyền quyết định là bỏ cắt bì là quan trọng lắm. Ông Phêrô đứng, chính vì ông này được Chúa cha chính trị mặc khải đức tin cho, chính ông này được những cái ơn mà Chúa Giêsu cầu nguyện cho, cho nên dựa vào cái giáo lý này, điểm giáo lý tuyệt vời này mà Chúa mới nói: này anh Simon, từ nay anh không gọi là Simon nữa mà anh sẽ được gọi là đá tảng. Trên đá tảng này thầy xây hội thánh của thầy, và quyền lực từ thần không thăng nổi. Câu tôi tin mừng chúng ta mới nhắc lại, đó là cái quyền Chúa ban riêng, quyền giảng lời Chúa đầu tiên Chúa ban thêm cho ông Phêrô. Chúng ta nhớ đấy, nếu chân lý không quy về một người đó, không thể là có chân lý, phải quy về một người. Chân lý không quy, không tìm ở trong công đoàn, mà công đoàn tìm ở nơi một thủ lãnh. Cái đó rất là quan trọng. Thế nên chúng ta đọc ở Matthew chương 23 câu 10, Chúa Giêsu bảo sao? Chỉ có Giêsu tôi đi đây là thầy thôi. Đó. Mặc dù Chúa Cha cũng là thầy, Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần cũng là thầy dạy chân lý, nhưng mà ông Matthew này viết ở mắt chương 23 câu 10, Chúa Giêsu câu 4 tôi mới là thầy, không ai là thầy hết. Là ông viết trong cái tâm tư của ông ấy nhìn về hội thánh. Trong hội thánh chỉ có Chúa Kitô là thầy, mà cái quyền đó Chúa trao lên cho ông Phêrô. Tôi vẫn được một thí dụ mà người trong gia đình, chồng một ý, vợ một ý, ai cũng cho mình có lý là cãi nhau, là đánh nhau. Chồng bảo ở Sài Gòn có việc làm, vợ bảo về quê đất mua rộng rãi hơn, ai cũng có lý, rồi giữ cái lý của mình tan. Bây giờ cả vợ chồng gia đình ấy được hòa hợp thì phải đi tìm một người mình có tín nhiệm, bằng không thì bỏ phiếu, bỏ thăm, bắt thăm xem là ý của, làm theo ý của vợ hay ý của chồng. Bắt thăm tức là tìm ý Chúa. Thế giờ chồng thì bảo ở Sài Gòn, vợ thì bảo về Con Tum, bây giờ không biết đến đi, bây giờ sắp bỏ thăm, hễ bảo mình rút thăm về Con Tum thì cả vợ chồng không, đó là mình chọn ý Chúa. Chứ còn bây giờ mà không lấy ý Chúa mà hướng dẫn gia đình thì tan. Cho nên tôi nói lại nhé, chân lý không tìm ở trong cộng đoàn được, mà cộng đoàn phải dựa vào một người có uy tín. Người uy tín đó là Chúa Kitô trong hội thánh, mà Chúa Kitô trao cái quyền nói cho Phêrô. Chúng ta không thể sai lầm một chuyện này. Thứ hai là Chúa cũng trao cái quyền giao huấn hay là mặc khải cho cái cộng đoàn hội thánh nhóm 12 là nền tảng. Chúa không chỉ xây dựng riêng trên con người Phêrô mà còn có cả những người Chúa chọn nữa, trong đó có cả chúng ta nữa. Cho nên Matthew chương 11:25, Đức Giêsu tạ ơn Chúa Cha cho chúng ta, lạy Cha, con ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải cho kẻ bé nhỏ. Cha không mặc khải cho hạng khôn ngoan, thông thái. Vâng, đó là quyết ý của Cha. Đấy, mặc khải cho kẻ bé nhỏ là ai? Không phải con nít, mà là hội thánh, mà là các môn đệ Ngài chọn. Matthew 18:3, Chúa nói các môn đệ: chúng con không trở nên bé nhỏ, không là môn đệ. Các thư của Thánh Gioan viết cho cộng đoàn luôn luôn dùng thuật ngữ hỡi các con thơ bé. Cho nên Chúa Giêsu nói: con ngợi khen Cha, Cha mặc khải cho những kẻ bé nhỏ, là cho cộng đoàn hội thánh, cho Phêrô lãnh đạo. Không mặc khải cho người khôn ngoan, là những người tự hào, tự mãn mình, thông thái, không cần học gì hết. Nhất là nhóm kinh sư, những nhóm đồng mục Do Thái tự hào lắm. Chúng ta đọc ở Gioan chương 7, họ tự hào vô cùng. Họ sai các thủ hạ của họ đi bắt Đức Giêsu. Những các thủ hạ đến thấy Giêsu nói tuyệt vời quá, không dám bắt. Trở về thì các đồng mục Do Thái bảo: tại sao mày có bắt nó? Đám kia bảo: ra sao bắt được, ông ấy tuyệt vời lắm, ông nói năng hấp dẫn lắm, có lý lắm. Thế nó bị chửi lên: chúng mày ngu, bọn tao đây này, bọn tao là những người này là học giỏi này, nắm giữ lời luật này, bọn tao đâu có tin vào cái tên Giêsu đâu. Mày là, nói cái kiểu nôm na Việt Nam, dân ngu cu đen, cho nên biết gì, dân quèn, sẽ lại dân ngu cu đen thôi. Việt Nam nói vậy, không biết gì hết. Hay là cái kiểu Việt Nam nói là: ở bọn mày là hai lúa. Khích người ta. Đó, những cái thứ đó là chứ mà thứ khôn ngoan đấy, không được chăm một hàng đâu. Nhưng mà khiêm tốn và khao khát chân lý, sẵn sàng từ bỏ đi theo Chúa Giêsu, thì đó là những kẻ bé nhỏ. Nếp mình vào lòng Chúa được chứ mặc khải cho. Thiên đường thứ hai, Chúa chỉ mở trí cho cái cộng đoàn theo Ngài được hiểu lời Ngài thôi. Chúng ta đọc ở Marco chương 4 từ câu 10 đến câu 12 có ghi lại là khi Đức Giêsu giảng dạy công khai cho mọi người, nó chẳng hiểu gì cả. Không hiểu thì phải hỏi chứ, tại sao không hiểu được thôi, im lặng ra về. Vậy ai là người hiểu? Từ sau bài giảng đó, các môn đệ theo Đức Giêsu về nơi này nghỉ ngơi, và có một số người nữa cũng theo luôn. Thế là cái nhóm nào theo Đức Giêsu về ở riêng với Ngài đó, hỏi Ngài đó, thì Ngài mở trí cho biết. Vậy thì cái nhóm ở riêng với Ngài đó là hội thánh chứ gì nữa. Mà cái nhóm ở riêng với Ngài hôm nay chính là những người công giáo đi lễ để tìm hiểu lời Chúa. Chứ ở nhà mình đọc, mình nghe trên đài giảng, mình không hiểu. Thế ở riêng với Chúa, hình ảnh đó là hình ảnh nhắc nhớ chúng ta, lúc ở riêng là lúc đi lễ đó, là lúc ở riêng với Chúa đấy. Đến đấy để xin Chúa dạy cho biết ý của Ngài. Nhưng mà có thật sự đi lễ để mà tìm hiểu lời Chúa không? Hay là sợ tội mà đi lễ thôi? Nếu mà khao khát lời Chúa Tại sao bây giờ trên thế giới nào đâu cũng quy định là giảng đừng quá 10 phút? Trời ơi, một người mà khao khát lời Chúa mà bảo giảng 10 phút tôi đang làm sao mà đã khát được. Cũng như một người ta đang là đói, đang là khát, đang là đói, có bữa tiệc đủ món ở trên đấy bảo người ta ăn 10 phút thôi nhé, không được ngồi lâu nhé, làm sao người ta no, bảo bây giờ có bữa tiệc thôi, thì có đủ thứ món trên đó, đang đói trời đất ơi, cả mấy ngày hôm nay không có gì ăn, bây giờ bảo ăn không được ăn đâu nhé, 10 phút nhé, có chịu không? Tại sao bây giờ lại cứ quy định cứ 10 phút là làm sao tôi không thể hiểu nổi nữa. Tôi nghĩ là cái thứ như vậy là cái thứ khôn ngoan thông thái mà Chúa kết án. Không cần, không cần phải nghe nhiều, nghe ít tôi hiểu rồi. Là như vậy thôi chị đấy. Đấy cho nên cái nhóm mà được nghe Chúa Giêsu giảng công khai, nghe giảng lâu lắm chứ, nghe nói nghe giảng tức mấy ngày thôi mà cũng không hiểu, nhưng mà ở đây thì hiểu. Ở đây nó là hình ảnh hội thánh. Khi dừng lễ chúng ta có chấp nhận, có tin như vậy không? Thứ ba là chúng ta đọc ở Gioan chương 18 từ câu 19-21. Tôi thích cái địa chỉ, cái chứng từ này nhất. Lúc Ngài bị đưa ra tòa án Do Thái đó, thượng tế tra hỏi Đức Giêsu, ông dạy giáo lý thế nào? Ngài đâu có thể nói là tôi dạy giáo lý thế này thế kia. À, các anh muốn biết giáo lý của tôi hả? Cứ vào trong nhà thờ đi. Vào đấy hỏi những người đã nghe tôi nói. Hỏi người nghe tôi nói là môn đệ chứ còn ai? Mà vào nhà thờ là dâng lễ chứ gì? Cứ vào nhà thờ hỏi những người nghe tôi nói. Hàng ngày tôi dạy ở trong nhà thờ ấy. Đâu có Đức Giêsu đâu có hàng ngày dạy trong nhà thờ đâu, tính toán à? Ngày dạy ở bờ biển, ngày dạy bãi cỏ, ngày dạy chỗ trong chỗ này chỗ kia ít lắm. Lần đánh đổi người ta vào để đầu sư em giảng, tôi tin chắc không ai dám vào đây mà nghe. Bởi vì cái đám chống đối đầy dẫy vây quanh chung, vây quanh ngài, làm sao mà cho ai đến để nghe Đức Giêsu giảng? Mà Luca nói là khi ngài đánh đổi bọn buôn bán ra khỏi đền thờ, ngài giành đền thờ, ngài vào đây ngài giảng. Vậy mà ngài bảo rằng tôi hàng ngày giảng trong nhà thờ ấy, mà lại không hỏi tôi nói cho, mà lại bảo rằng hỏi người đã nghe tôi nói là hỏi hội thánh chứ gì nữa, hỏi các chủ trang chỗ đã đặt gì nữa. Cho nên từ lúc mà ngài bị dự án là ngài chấm dứt giảng, và lúc đó là hội thánh giảng, mà chứ dự án chính là thánh lễ của ngài, khởi đầu thánh lễ của ngài đấy. Thế nên đi lễ dù chúng ta không thấy Chúa Giêsu, nhưng hội thánh giảng phải tin rằng Chúa Giêsu giảng đấy. Do Thái chương 1 câu 1 câu 2 khẳng định như vậy. Chẳng vậy mà Đức Giêsu nói với các mọi người rằng ai nghe lời môn đệ của tôi là nghe tôi, ai chống đối môn đệ của tôi, không tiếp môn đệ của tôi là chống đối cha tôi. Ai nghe anh em là nghe thầy, ai khước từ anh em là khước từ thầy và khước từ cha tôi. Luca 10:16 phải đón nhận người môn đệ của Chúa, người Chúa chọn, và phải nghe. Bởi thế mà Phaolô nói gắt gao hơn nữa ở thư Galat chương 1 câu 18 câu 8. Thiên thần trên trời đến trần gian này giảng giáo lý khác với chúng tôi, tức là khác với hội thánh, thì bị Chúa trục giữ. Thiên thần ở bên cạnh Chúa trên trời mà không có giảng hơn hội thánh được. Thế nên cái quyền đó rõ ràng không trao cho một thần thánh nào, không trao cho một người nào, trao cho người thánh, người thủ lãnh là Phêrô. Bởi thế mà hiến chế mặc khải số 8, giao huấn của cung đồng Vatican thứ hai dạy thế này: Thiên Chúa xưa đã phán dạy, nay vẫn không ngừng ngỏ lời với hiền thê của Ngài là Hội Thánh. Và Chúa Thánh Thần làm cho tiếng nói sống động của phúc âm vang dội trong đời sống Hội Thánh, và Hội Thánh làm vang dội trên khắp thế giới này để hướng dẫn các tín hữu biết toàn thể chân lý của Chúa và làm cho lời của Chúa tràn ngập tâm hồn mọi người. Cho nên ngoài Hội Thánh không ai có được quyền công bố gọi là đó là lời Chúa được, và không ai hiểu được mà cắt nghĩa được. Phaolô đã xác quyết như vậy đấy. Thứ thứ nhất, thứ hai, thứ hai, chương 1 câu 21, ông nói là không một ai được tự ý mình giải thích sách thánh cả, vì lời Chúa không do người phàm đem đến, nhưng là nhờ Chúa Thánh Thần thúc đẩy người nào thì người đó mới có quyền nói ra. Thánh Augustine nói chỉ có những người yêu Hội Thánh mới có Chúa Thánh Thần. Khi Chúa Giêsu về trời, Ngài sai Thánh Thần đến. Thánh Thần đâu có đến với toàn dân đâu, mà đến với những người Chúa chọn, 12 môn đệ. Mà Đức Mẹ lúc đó là người có trách nhiệm. Đức Mẹ ngồi với các môn đệ cầu nguyện, thì Thánh Thần đến, đến trên cái cộng đoàn đặc biệt Chúa Giêsu chọn. Cho nên không thuộc biểu Thánh, không có Thánh Thần. Nên Phêrô nói là không ai được tự ý giải thích lời sách thánh. Thánh Thần có thúc đẩy ai, người đó mới có thể nói ra được. Mà không thuộc biểu Thánh, không yêu Thánh Chúa Kitô, làm sao có Thánh Thần để mà giải thích lời Chúa? Cho nên mỗi một khi chúng ta đi dự phục vụ, nhất là thánh lễ, thì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào, nói cái gì đẹp lòng Chúa. Thánh Phaolô nói làm sao ở Roma chương 8 ấy, chính Chúa Thánh Thần lựa ý Thiên Chúa để chuyến cầu cho chúng ta bằng những tiếng rên khôn tả. Chúa Thánh Thần lựa ý Thiên Chúa chính là lời của Chúa Giêsu là Thánh Thần đấy. Gian chương 6:63 mà trong phục vụ đặc biệt thánh lễ là cứ nói bằng lời Chúa, dùng lời Chúa mà nói cách này cách kia, đó là Thánh Thần nói. Chúa Thánh Thần lưu ý Thiên Chúa để truyền cầu cho chúng ta. Bởi thế chỉ khi nào Hội Thánh gửi phục vụ, nhất là dâng lễ, Hội Thánh mới làm ứng nghiệm cái lời mà Chúa đã dùng miệng ngôn sứ Giê-rê-mia để nói. Chúng ta mới nghe ở bài đọc của Giê-rê-mia chương 31 mới nghe đó. Giê-rê-mia nói gì? Này, ta sẽ đến ngày sớm ngôn của Chúa phán, ta sẽ lập giao ước với nhà Israel và nhà Giu-đa. Israel và nhà Giu-đa nghĩa làm sao vậy? Vì đúng đó rồi, dân tộc chia rẽ rồi, 10 chi họ về phía bắc lập vương quốc Israel, 2 chi họ ở phía nam lập vương quốc Giu-đa. Thế bây giờ Chúa lập cái vương giao ước chung quy tụ lại, không có chia rẽ nữa. Đấy, Giê-rê-mia nói, này ta sẽ lập giao ước với nhà Israel và nhà Giu-đa, một giao ước mới, không giống như ta đã lập giao ước với cha ông chúng. Giao ước mới mà không giống với cha ông chúng thì chỉ có Chúa Giê-xu thôi. Ta sẽ ghi tạc lời của ta vào lòng chúng, sẽ khắc vào tâm khảm của chúng lề luật của ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, chúng là dân của ta. Chúng sẽ không còn phải nhờ ai dạy bảo nữa, không cần người này nói là ở dạy tôi, người kia ở dạy tôi. Này, hết thảy mọi người, từ người lớn đến kẻ nhỏ, chính ta dạy cho biết. Và ta đã tha tội cho chúng, ta không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa. Thế nên cái lời của Giê-mi-a nói, chúng ta thấy nó thể hiện trong cái lễ thật. Giê-mi-a nói là, Chúa nói là, Chúa sẽ làm ra ước mới, không giống như cháu cha ông, tức là khác với cựu ước rồi. Rồi sao nữa? Là ta ghi lời của ta vào lòng tâm, vào tâm hồn chúng. Cho nên ông Phaolô nói với giáo đoàn Corinto thứ 2 chương 3 câu 3 đấy, anh em, bức thư của Chúa Kitô đã trao cho chúng tôi. Bức thư này không viết bằng mực, không ghi trên tấm đá, mà bức thư này viết bởi Thánh Thần trên tấm linh hồn và thân xác anh em. Đấy, như vậy ông Phaolô nói với giáo đoàn Corinto, chẳng qua là ông nói được điều mà Giê-mi-a nói đấy, bây giờ ứng nghiệm bên này. Cho nên xin nghe bài đọc kinh chúng ta mới nghe lời kết thúc là Chúa nói ta sẽ tha tội cho chúng, bởi vì lời Chúa Giê-xu mới thanh tẩy chúng ta. Gioan chương 15 câu 3 mà, chúng con được sạch bởi lời Thầy nói với chúng con. Cho nên câu đáp ca chúng ta vừa nhắc lại thánh vị 51-50 đó, đến với Chúa cầu nguyện thì nói là lên Chúa xin ban cho con một tấm lòng trong trắng. Đáp ca mới đọc, bởi vì đến với Chúa nghe lời để được thánh tẩy, chẳng những được thánh tẩy bởi lời và bằng chính máu thịt Chúa nữa kìa. Như thế việc Chúa mặc khải và ban quyền giáo huấn cho hội thánh, đó là quyền tự do của Ngài. Không ai thắc mắc hay là phàn nàn đặt tại sao này. Chúng ta đọc ở trong sách Dân Số chương 12, bà Mariam và ông Aaron thấy ông Môsê lấy vợ ngoại giáo thì bảo là ông này bất xứng, ông này không xứng đáng để được Chúa dùng riêng nói ý Chúa cho dân. Chúng ta cũng được quyền chứ, chúng ta cứ nói là chúng ta cứ bảo này Chúa cũng dùng tôi đây nè, Chúa không phải là chỉ riêng Môsê đâu nhé. Chúa nghe được phạt quỳ cái tư cách quyền của Chúa cho ông Môsê, mặc dù ông Môsê có cái bất xứng, nhưng mà Chúa được tự do chọn ông ta. Ai phàn nàn ai trách Chúa phạt. Cho nên cái ông Phêrô hôm nay cũng vậy, ông cũng là người bất xứng với Chúa Trời, ông là Satan. Thế chúng ta không bảo cái ông này bất xứng làm sao ông ấy là thủ lãnh nữa. Bây giờ chúng ta nhìn vào trong hội thánh cũng vậy, đầy rẫy thủ lãnh, từ xin lỗi từ giáo hoàng cho đến giám mục linh mục, rất nhiều anh bất xứng. Nhưng mà không phải vì nhìn trong hội thánh các chủ chân có những người bất xứng mà ta bảo là ồ không xứng đáng để mà nói lời Chúa.
Không,
ông ấy có tội thế nào thì Chúa biết và chúng ta cũng biết nữa. Nhưng mà nếu mà ngày nào cái ông đó trong cái chức thánh của ông ấy, thì ông ấy dâng lễ, ông ấy giảng đó, mà ông dư vào các bài đọc hội thánh đã chọn mà ông ấy khai triển ấy, thì chúng ta phải nghe. Chừng nào ông không dựa vào các bài đọc, hỏi nghe ông đi, ông thánh thiện cỡ mấy, không phải ông nói để Chúa được. Còn ông ấy tội lỗi cỡ mấy mà ông ấy dựa vào các bài đọc, ông ấy nói đó, là nghe đó, phải nghe đó. Ý Chúa muốn như vậy mà, đừng có đổ sổ. Cho nên đáng lẽ người công giáo phải hãnh diện nhất trong những người tin Chúa chứ. Phải hơn anh em tin lành, phải hơn những anh em lý giáo chứ. Bởi vì trong hội thánh chúng ta mới nghe tiếng của Cha trên trời mỗi ngày mà, thì chúng ta phải hơn chứ. Nhưng có hơn không? Phải nói đừng xấu hổ. Bây giờ cứ gặp tin lành, người công giáo mà gặp tin lành, tôi bảo đảm không có một người công giáo nào mà nói chuyện với Tin Lành về Kinh Thánh được. Quá rồi. Làm sao mà chứng minh hội bảo người ta là sai được, bảo người ta bỏ thách ra sáng, mình có hơn người ta đâu. Cho nên với cái đức tin của người công giáo cái kiểu này á, là Chúa cũng dù Chúa đã hứa với ông Phêrô là hội thánh ngày xây dựng tứ thần không có làm gì cũng phá được, nhưng mà với đức tin của những người công giáo mà thua kém như vậy, thua người Tin Lành thì những người đó phá hội thánh. Tôi nói thật, phá hội thánh người ta không vào hội thánh nữa, người ta sang Tin Lành, chả cần để ma quỷ nó dấy lên nó phá hội thánh đâu. Trên Đức Giáo Hoàng điều thứ 10 vào đại chúng Việt truyền giáo ở Roma, ngài hỏi các thầy được, chúng con cho cha biết loại người nào là phá hội thánh nhiều nhất. Ông thầy nói dạ, thứ mà bỏ vợ bỏ chồng đấy thì lấy người khác đấy, coi chừng nhá, đừng có bỏ phá hội thánh đó. Anh khác bảo dạ xì kê ma túy, không. Anh khác bảo dạ cộng sản vô thần, không. Nói đủ thứ mà tí mà không phải anh đó phá thánh. Cuối cùng không ai trả lời được cái đó. Cái loại người phá hội thánh mạnh nhất, khốn nạn nhất, đó là những người công giáo ngu dốt về giáo lý. Tôi thích cái câu đó. Mình phải giỏi giáo lý, giỏi lời Chúa hơn anh em đi giáo, mình ngu hơn người ta. Khổ. Lỗi tại ai? Lỗi tại các chủ trang đầu tiên, chứ đừng đổ lỗi giáo dân. Thế nên ngu dốt về giáo lý là kẻ thù của thánh. Điểm thứ hai là hội thánh được xây dựng trên đức tin lòng mến của cộng đoàn tín hữu nữa, chứ không phải chỉ dựa trên uy quyền sự toàn năng của Chúa mà thôi đâu. Cho nên người công giáo muốn xây dựng hội thánh, sống lời Chúa phải chấp nhận gian khổ. Nghĩa là người công giáo đi đâu cũng phải nói như là Chúa Giêsu nói vậy. Chúa Giêsu nói sao? Cha tôi dạy tôi sao tôi nói như vậy. Giăng 12 câu 50. Lời của Chúa tuyệt vời lắm. Thánh vị 33, 32 câu 16 nói rằng một lời Chúa phát ra làm ra 9 tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. Lời Chúa uy quyền, tại sao chúng ta không nói? Tuy nhiên không phải hãy nói lời Chúa nói tốt người ta nghe đâu nha. Chúa Giêsu toàn nói ý Cha trên trời nói tốt, khổ nhất vì nó giết. Cho nên sau khi Chúa đã trao quyền thủ lãnh cho hội thánh, Chúa mới nói cho các tông đồ biết thầy phải khổ, thầy bị các tư tế các kinh sư giết thầy, nhưng ngày thứ ba thầy sống lại. Ê Phêrô cả đó không. Thầy chớ có liều nha, nghe con khuyên nè, thầy mà để cho nó bắt thầy là thầy chứng minh là Cha thầy không thương thầy. Chúa trời ngay hút nghe ra là sao? Ngươi là Satan, cản lối thầy đi hả? Thấy chưa, cái anh mà sợ khổ vì tin mừng, Chúa liền kê vào Satan. Thế mà hôm nay có rất nhiều người khổ quá đến lòng thương xót, xin Chúa thương xót cho con đỡ khổ. Vừa người nào mà được ơn thì bảo ơi là người này được Chúa thương xót. Chúa bảo Satan ấy. Tôi nói thật, cho nên bây giờ dẹp cái lòng thương xót chúng cha Long mà tôi thấy là hợp lý đấy. chứ không cứ bảo ơ đây này người này người này là được đến lòng thương xót Chúa mà được khỏi bệnh, bác sĩ chê mà người này khỏi bệnh này Chúa thương xót người này, vậy thì những người người ta rừng người ta đứng ở dưới người ta không được khỏi bệnh thì Chúa không thương xót người ta, kỳ không. Thế ai được như ý mình không khổ thì Chúa thương à? Tư tưởng của Phêrô đấy, Chúa chửi Satan. Cho nên chúng ta để ý nhé, khi Chúa trao quyền cho ông Phêrô, đặt ông đặt thủ lãnh, tên ông ấy là Simon, tên cúng cơm đó, bố đặt cho đấy, Chúa đổi thành gì? Cây pha nghĩa là đá. Tại sao Chúa đổi là đá? Tại vì Chúa đổi ông ấy là đá để bị đập đấy. Bởi vì ông Môsê ngày xưa chúng ta đọc, dân khát nước quá, đòi ném đao ấy, ông cầu nguyện với Chúa chứ bảo, ê, người đứng trên tảng đá, lấy gậy đập, ông đập hai cái, nước cứ phun ra, cho toàn dân và sự vật uống. Ông ấy đập hai cái trên tảng đá, nghĩa là tảng đó là Chúa Kitô. Thánh Phaolô xác định như vậy ở thứ nhất của chúng tôi chứng người á, tảng đá đó là Chúa Kitô. Vậy thì Chúa Kitô bị đập, cho nên Chúa đổi ông tên ông Simon thành cây pha là đá bị đập luôn. Mới trước khi mới nói là ông kia mới đập hai lần vào tảng đá là như vậy đấy, là để giấu báo trước Chúa Kitô bị đập. Những kẻ theo Chúa Kitô như ông Phêrô được đổi tên là đá bị đập. Chúng ta là người Công giáo có tên là gì? Kitô hữu, tức là chúng ta cũng thuộc về Kitô rồi, là Chúa Kitô ở trong ta. Mà Chúa Kitô bị đập thì ta bị đập chứ gì nữa, đúng không? Cho nên khi mang danh là Kitô hữu, tức là có Chúa Kitô ở cùng mà Chúa bị đập thì mình phải chấp nhận bị đập. Thế nói thôi cái gì đâu, ta theo Chúa Kitô là bị đập đấy, bị đập vì phục vụ danh sáng tin mừng. Những cái người như vậy mới là người cộng tác với Chúa để xây dựng hội thánh. Chứ vậy Chúa Kitô không xây dựng hội thánh trên cái quyền toàn năng của Ngài mà thôi, mà còn xây dựng hội thánh trên đức tin lòng mến của cộng đoàn tín hữu khi chấp nhận bị đập vì tin mừng. Vì ý thức điều đó cho nên ông Phaolô nói tôi chịu đau khổ để bù vào những gì còn thiếu trong cuộc tự đặt của Chúa Kitô, vì thân mình của Ngài là hội thánh. Colossae 1:24. Nhưng chúng ta biết cái con đường đi đến vinh quang chỉ có một thôi, là qua đau khổ mới đi đến vinh quang. Chấp nhận bị đặt vì Chúa Kitô, chấp nhận bị khổ vì thực hành tin mừng, dù bị người khác chủ sập mình. Trong sách Xuất Hành có nói đến là người ta ở chương 1 câu 12 nói về dân Do Thái bị bọn Ai Cập nó chủ sập, thì Xuất Hành chương 1 câu 24 nói là bọn Ai Cập càng chủ sập Do Thái thì Do Thái càng phát triển. Đấy, vậy càng chủ dập thì Do Thái càng phát triển, làm cho bọn Ai Cập hoảng lên. Ủa, mình đập nó không sụp xuống mà nó phát triển mới hoảng chứ. Đó, ngay trong sách Xuất Hành đã tin báo về cái chiến thắng của Chúa Kitô và những người theo Ngài bị đập. Không ai vùi chúng ta được đâu. Bung lên, tôi cảm ơn Chúa, tôi bị đập 3 lần, bị đuổi ra khỏi giáo xứ, bây giờ thì không ai đập tôi được nữa. Bắt đầu bung lên, 33 năm tôi quá khổ, bây giờ tôi có quyền hy vọng, 33 năm tôi hưởng hạnh phúc vì được giảng lời Chúa. Trời nhé, sẽ sống lâu lắm à.
trên trăm tuổi chứ. Trên trăm tuổi vẫn còn giảng đấy. Nên đây sẽ chờ xem là mấy ngày xem, mấy năm sau xem, làm linh mục xem thì nó mới giảng lộn xộn cho còn sống và ăn to tòm á, nuôi thôi đâu cha mà chết lại dậy á, mà cũng nào mà giảng nuôi thôi á là không yên với cha đâu, nó thật đấy, không ngủ được đâu. Thì cũng cười, tôi nói thiệt á, ơi cha rất là bực mình, chẳng có người nào dựa vào luật của thánh để giảng mà chúng con được cha dạy dỗ, mà chúng con cũng đi vào bên trên kia sao cha cũng sống được. Cho nên cứ an tâm đi, mình càng khổ vì Chúa mình càng thành công, khổ nhiều thành công nhiều, đời này không thấy đời sau thấy, bỏ khi Chúa cho thấy ngày đời này. Nên Tertullian nói là máu có tính từ đạo là giống phát sinh các cái thứ, càng khổ càng nhiều người tin Chúa, chả gì phải sợ. Sợ là chúng ta ngu dốt giáo lý, nhớ điều đó, là chúng ta phá Chúa, phá công việc của Chúa, phá hội thánh. Chúng ta vẫn tiếp tục giết Chúa Kitô chiến thắng đấy mà không biết đấm ngược ăn năn. Xin Chúa, sau khi chúng ta đã tìm hiểu xác tín được rằng chỉ có hội thánh công bố lời Chúa, đặc biệt trong thế lễ, chúng ta xin cho mọi người, trước nhất xin cho các chủ chân giảng đúng luật hội thánh đã quy định khiến chế phụ 24:52 và người công giáo phải quảng đại đến nghe lời Chúa để hội thánh Chúa mỗi ngày được phát triển.